Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tịnh Hoa Lục, Quyển 1, Tập 2. Trong những kiếp xưa, Đức Thích Ca, Đức Di Đà từng phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Một vị thì hiện sanh nơi uế đồ, dùng cái uế, dùng điều khổ để chiết phục đưa đi. Một vị an cư tịnh độ, lấy tịnh, lấy lạc để nhiếp thọ, hồng nhau luyện chúng sanh. Ông chỉ biết ngũ phu ngũ phụ vẫn có thể niệm Phật, nên đến nỗi miệt thị tịnh độ, sao chẳng xét suy trong phẩm Nhập Pháp Giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi Ngài Thiện Tài đã chứng ngộ gần bằng chư Phật Phổ Hiền Bồ Tát, bèn dạy dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu viên mãn Phật quả. Lại còn khuyên dạy khắp Hoa Tạng hại chúng đó ư? Trong toàn thể Hoa Tạng hại chúng, chẳng có một ai là phàm phu nhị thừa, mà đều là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể nương vào bổn nguyện luân hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển Hoa Tạng có vô lượng tịnh độ, nhưng các ngài đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đủ biết vãng sanh Cực Lạc chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì vậy, từ cổ chí kim, trong tất cả tùng lâm, dù thiền hay giáo hay luật, không nơi nào chẳng sấm tối chỉ giới niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoằng Chánh Biên, quyển 2, Tịnh Độ Quyết Nghi Luận. Pháp môn tịnh độ lớn lao không gì ra ngoài, toàn thể sự chính là lý, toàn thể tu chính là tánh, hành cực bình thường, lợi ích cực thù thắng. Ấy là vì dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên được nhân chùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Hết thảy pháp môn không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hành môn không môn nào chẳng chế về pháp giới này. Thích hợp khắp ba căn, gồm thôi trọn vẹn lời căn lẫn đụng căn, đặng giác Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được. Tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào chỗng ấy, thống nhiếp các tông luật giáo thiền mật, xuyên suốt các giáo quyền thật đốn tìm. Trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, riêng một pháp môn này là đặc biệt. Chớ nên dùng giáo nghĩa theo đường lối thông thường để phân định nhân quả tu chứng của pháp này. Xưa nay có nhiều kẻ thâm nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm, nhưng chẳng sanh lòng tin tưởng đối với pháp môn này, vì chấp chặt vào giáo nghĩa, cây vào tự lực của đường lối thông thường để luận định nhân quả đặc biệt, cây vào Phật lực mà nên nổi. Nếu họ biết nghĩa này, thì tấm lòng tin tưởng tu trì, ngay đến cả Đức Phật cũng chẳng thể ngăn trở được, vì pháp môn này chính là pháp môn tống trì thành thủy thành chung để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Bởi thế pháp này được chính giới cùng quay về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Xét đến chỗ phát khởi pháp này, thì quả thật từ cuối hội Hoa Nghiêm, Thiện Tài thâm học khắp các tri thức, đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được oai thần của Đức Phổ Hiền Gia Bì, sở chứng bằng với Phổ Hiền ngang với chư Phật, trở thành đặng giác Bồ Tát. Phổ Hiền bèn xứng tán công đức thù thắng nhiệm màu của Như Lai, khuyến khích cổ vũ Thiện Tài và Hoa Tạng hải chúng đều cùng dùng công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Do Hoa Tạng hải chúng đều là các Pháp Thân Đại Sĩ thuộc 41 địa vị, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Do các vị ấy đã đi trọn khắp các cõi Phật số nhiều như vi trần, nên thệ nguyện Di Đà, cảnh duyên Cực Lạc, nhân quả vãng sanh, mỗi mỗi đều hiểu rõ, không cần phải nói nữa. Nhưng trong hội Hoa Nghiêm, chọn chẳng có ai là phàm phu nhị thừa và quyền vị Bồ Tát. Vì vậy, tuy hoằng dương lớn lao pháp này, nhưng phàm phu tiểu căn không cách chi vân nhận được. Đến hồi Phương Đẳng, Đức Phật vì khắp hết thảy trời người phàm thánh nói kinh Vô Lượng Thọ, chỉ rõ nhân hành quả đức xưa kia của A Di Đà Phật, cảnh duyên Cực Lạc đủ mọi thứ thù thắng nhiệm màu, nhân quả phẩm vị tu chứng của hành nhân. Kinh này chính là chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm vậy. Tuy được nói trong thời Phân Đặng, nhưng giáo nghĩa quả thật thuộc thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chí hạn cuộc nơi Pháp Thân Đại Sĩ, nhưng kinh này nhiếp trọn khắp thánh phàm trong chính giới. Dẫu dùng thời Hoa Nghiêm để luận thì kinh này vẫn là đặc biệt, huống là các thời khác ư? Nếu Đức Như Lai chẳng mở ra pháp này, chúng sanh đề mạt không một ai có thể liễu sanh tử. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyến Hà, lời tựa cho bài Ca Tụng Kinh Vô Lượng Thọ. Pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, bình đẳng nhiếp thọ phàm lẫn thánh. Trên là bậc đẳng giác Bồ Tát, chẳng thể vượt ra ngoài. Dưới là tội nhân, ngũ nghịch, thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Dạy dỗ không phân biệt, hễ ai sinh lòng chánh tính đều được lợi ích thật sự, hoàn thành ngay trong đời này. Kẻ chọn đủ phiền hoặc vẫn dự vào dòng thánh, dường như biển cả dung nạp khắp trăm sông, như thái hư chứa khắp muôn hình tường. Nếu Đức Như Lai chẳng lập ra pháp này thì chúng sanh đời mạt ai có thể đoạn phiền hoặc để liễu sanh tử, thoát ngũ trược, vượt khỏi tám giới? Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải nương vào đạo luật, giới, định, huệ để đoạn phiền hoặc tham, sân, si. Nếu đạt đến mức có sức định huệ sâu, đoạn sạch được phiền hoặc thì mới có phần liễu sanh tử. Nếu chưa thể đoạn sạch phiền hoặc, dẫu cho anh có đại trí huệ, có đại biện tài, có đại thần thông, biết được quá khứ, vị lai, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, vẫn chẳng thể liễu thoát được, huống chi những kẻ kém cỏi hơn ư? Cậy vào tự lực để liễu sanh tử sẽ khó lắm, thật khó như lên trời vậy. Nếu nương theo pháp môn niệm Phật, sanh lòng tin, phát nguyện niệm thánh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương, bất luận xuất gia hay tại gia, sĩ nông công thương, già trẻ trai gái, sang hèn hiền ngu, chỉ cần nương theo pháp tu trì đều có thể đưa vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Hễ được vãng sanh thì định huệ chẳng mong được mà tự được, phiền hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn. Thân cận Di Đà thánh chúng với vùng nơi đất vàng áo báu, nương theo duyên thù thắng ấy để trở thành đạo nghiệp, khiến cho những người đới nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thoái. Những vị đã đoạn được hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Đấy toàn là cậy vào đại bi nguyên lực của A Di Đà Phật và sức tín nguyện niệm Phật của chính người ấy cảm ứng đạo giao mà được lợi ích lưỡng lao ấy. So với kẻ chuyên cậy vào tự lực thì khó dễ khác biệt vời vợi như trời với đất. Thường có kẻ ngu cam phận kém hèn chẳng dám gánh vác, cũng có kẻ học đạo tự xưng là đại thừa, nghị pháp này chẳng xứng để tu tập. Nếu biết kẻ ngũ nghịch thập ác, khỉ lâm chung, tướng địa ngục hiền, được bạn lành dạy niệm Phật chưa đủ 10 tiếng đã được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương, thì kẻ cam phận kém hèn sẽ dưới lòng tu trì. Kinh Hoa Nghiêm là vua của Tam Tạng, trong chỗ quy tông cuối cùng của bộ kinh ấy, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương, khuyên thiện tài và khắp hoa tạng hải chúng nhất trí tiến hành cầu sanh Tây Phương để mong viên mãn Phật quả. Sao lại dám coi pháp môn này là tiểu thừa? Huống chi thiện tài đã chứng đặng giác, hải hội thánh chúng đều chứng pháp thân, các vị ấy còn cầu sanh, ta là hạng người nào mà nghĩ pháp này chẳng xứng để tu tập? Liên Trì đại sư nói, niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là bản lãnh của bậc đại đức, đại phước, đại trí, đại huệ, đại thánh, đại hiền. Chuyển ta bà thành tịnh độ chẳng giống với nhân duyên nhỏ nhặt. Người biên tập kính cận ghi chú, chẳng những dựng cao tràng kiêu màng mà còn là hủy bán Kinh Hoa Nghiêm, muốn phô trương hư danh đại thừa, đích thân tạo cái họa bán pháp cùng cực vậy. Nếu kẻ ấy một hơi thở ra không hít vào được nữa, cảnh giới hoa tàng thế giới chẳng thể ghi bằng. Vốn thường mong mỏi đều biến thành cảnh khổ a tỳ địa ngục, chịu đựng đầy ắp những hình phạt để đền cái lỗi thuyết pháp trái nghịch kinh điển, tự lầm người. Đến khi nghiệp báo sắp mặn mới tỉnh ngộ, liền phát tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Khổ thay, may mắn thay, nguyện những ai học Đại Thừa đều dự ghé vào Hoa Tạng Hải Hội thì tự lợi lợi người cùng lớn lắm. Phàm những ai tu pháp môn niệm Phật thì phải chú trọng giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thật sự vì sanh tử phát bồ đề tâm, khuyên khắp những người cùng hàng cầu sanh cực lạc. Nếu làm được như thế thì vạn người tu, vạn người đến, quyết chẳng sót một ai. Trích dẫn Vãng Sao Tục Biên, Quyến Hà, lời tựa sách Niệm Phật Khấn Từ. Thánh giáo của Như Lai có vô lượng pháp môn, tùy ý nương theo một pháp môn nào, dùng bồ đề tâm tu trì đều có thể liễu sanh tử, thành Phật đạo. Nhưng trong khi còn tu chưa chứng sẽ có sự khó dễ, nhanh chậm khác biệt lớn lao. Tìm lấy một pháp chí viên, chí đốn đơn giản nhất, dễ dàng nhất, khế lý, khế cơ, vừa là tu vừa là tánh, thích hợp khắp ba căn, thâu nhiếp trọn vẹn đồng căn, lấn lợi căn, là chỗ quy túc của các tông, luật, giáo, thiền, mật, là con đường tắt cho người, trời, phàm, thánh chứng chân, thì không gì bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều kỳ vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật lại kiếm nhờ Phật lực. Cây vào tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể vượt khỏi tám giới. Cây vào Phật lực nếu tín nguyện chân thật thiết tha sẽ có thể cao đăng chính phẩm sen. Con người hiện thời muốn giải quyết xong đại sự sanh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này thì tròn chẳng còn hy vọng gì hết. Phải biết pháp môn tịnh độ pháp pháp viên thông, như vầng mặt trăng sáng ngời giữa trời, dòng sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất, giọt nào cũng tròn xe. Chẳng riêng gì những chuyện như cách vật, chí chi, cùng lý, tận tánh, giác thế, yên dân, giữ cho nước nhà yên ổn đều có lợi ích lớn lao thần diệu. Mà ngay cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ nam nữ muốn tiêu diệt tật bệnh khổ não, không ai chẳng hễ cảm liền ứng vô lòng mãn nguyện. Trích dẫn Vãng Sao Tục Biên, Quyến Hà, lời tựa cho Điên Sang của Phật Giáo Tịnh Nghiệp Xã Tài Vô Tích. Pháp môn cậy vào tự lực để liệu sanh tử tuy cao sâu huyền diệu, nhưng muốn nhờ vào đấy để liệu sanh tử thì lại chẳng biết cần phải trải qua bao nhiêu kiếp số. Nếu ước theo Viên Giáo Đại Thừa để luận địa vị ngũ phẩm, vẫn chưa thể đoạn được kiến hoặc. Địa vị sơ tính mới đoạn được kiến hoặc, mới có thể vĩnh viễn không còn sợ tạo ác nghiệp, đọa ác đạo. Nhưng cần phải tấn tu dần dần, đã chứng được thất tính thì mới liễu sanh tử. Sơ tính thần thông đạo lực đã chẳng thể nghi bằng, nhưng vẫn phải đạt đến địa vị thất tính thì mới liễu sanh tử. Chuyện liễu sanh tử há dễ dàng ư? Ước theo Tạng Giáo của Tiểu Thừa để luận, đoạn kiến hoặc liền chứng sơ quả, tùy ý chẳng còn làm chuyện phạm giới. Nếu chẳng xuất gia cũng sẽ cưới vợ sinh con. Nếu dùng oai thế bức hiếp bắt buộc họ phạm tà dâm, thà chịu bỏ mạng quyết chẳng chịu phạm giới. Sơ quả chỉ tiến chứ không lùi, nhưng người chưa chứng sơ quả thì không nhất định. Đời này tu trì cực tốt, đời sau tạo đại ác nghiệp. Cũng có người nửa đời đầu thì tốt, nửa đời sau lại xấu xa. Sơ quả còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lượt sanh trong nhân gian mới chứng được tứ quả. Tuổi thọ có trời thật dài, chẳng thể dùng năm tháng để luận. Cày vào tự lực để liệu sanh tử khó khăn như thế đó. Pháp môn niệm Phật chính là pháp môn đặc biệt trong Phật Pháp. Nương theo Phật tự lực có thể đới nghiệp vạn sanh. Ước theo cõi này vẫn chưa độ hoặc nghiệp nên gọi là đới nghiệp. Nếu sanh về Tây Phương thì không có nghiệp để được. chứ không phải là mang theo nghiệp đến Tây Phương. Bất luận công phu sâu hay cạn, nếu đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, chí thành, xương niệm, không một ai chặn vãng sanh. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ngô Tư Khiêm. Phật Pháp là tâm Pháp ấy, chúng sanh, Phật, phàm, thánh, ai nấy đều có. Chúng sanh thì toàn thể là mê trái, nên dẫu có vẫn như không. Phật thì triệt ngộ, triệt chứng, đích thân được thọ dùng, lại còn giấy lòng đại từ bi, đem sở ngộ, sở chứng của chính mình chỉ dạy hết thảy chúng sanh, ngõ hầu họ đều triệt ngộ, triệt chứng mới thôi. Nhưng vì chúng sanh mê muội trái nghịch đã lâu, dù nghe đủ mọi pháp môn đối trị, nhưng bởi hoặc nghiệp sâu dày, phước huệ cạn mỏng, nên khó lòng đạt được hiệu quả thành công ngay trong đời này. Do đã khó thể đạt được hiệu quả thành công ngay trong đời này, nên lại phải thọ sanh, quá nữa bị mê mất, đến nỗi chạy qua kiếp đâu xa, luân hồi sinh tử, không thể do đâu thoát lìa được. Đức Như Lai thương xót đặc biệt mở ra pháp môn, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ngõ hầu hết thảy dù thánh hay phàm, thường trung hạ căn, đều nương vào đại bi nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, cùng trong đời này thoát cõi ta bà đây, sanh về cõi cực lạc kia, khiến cho kẻ đã đoạn hoặc mẫu chứng vô sanh, kẻ chưa đoạn hoặc cũng đặt lên bất thoái. Pháp này vừa cạn vừa sâu, vừa là quyền vừa là thật, bậc thượng thượng căn chẳng thể vượt khỏi cửa thành này. Vì thế bậc đã chứng đặng giác còn phải dùng 10 nguyện dẫn về. Kẻ hạ hạ căn cũng có thể đặt đến cõi này. Do vậy kẻ sắp đọa địa ngục A Tỳ vẫn có thể dựa vào chính phẩm. Thật hiện dễ thành công cao, dùng sức ít đạt hiệu quả nhanh, thỏa thích bản hoài xuất thế của Như Lai, là đạo thông đạt để chúng sanh thoát khổ. Vì thế các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, vân vân, các vị tổ sư như Viễn Công, Chí Giả, Thanh Lương, Vĩnh Minh, vân vân, đều cùng hiền tướng lưỡi rộng dài để tán thắng, phát tâm kim cang để lưu truyền rộng khắp. Bởi pháp này chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung, để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh vậy. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển Hà, lời tựa trình bày duyên khởi của Đôn Luân Liên Xả. Đức Như Lai vì một đại sự nhân duyên nên xuất hiện trong cõi đời. Gọi là đại sự là vì muốn cho hết thảy chúng sanh đều khai thị ngộ nhập chí kiến Phật, ai nấy đều được thành Phật mới thôi. Do chúng sanh căn tánh lớn nhỏ khác biệt, nên pháp môn của Đức Như Lai có quyền thật bất đồng. Vì vậy tâm phổ độ chúng sanh của Như Lai chưa được thỏa mãn lớn lao. Bởi thế Ngài đặc biệt mở ra một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này thoát khỏi cõi khổ này, sanh sang nước vui sướng kia. Bậc thượng căn sẽ mẫu chứng pháp thân, kẻ căn cơ trung hạ cũng đều cùng lên bất thoái, khiến cho chúng sanh cùng thoát sanh tử, thỏa thích bản hoài xuất thế của Như Lai. Lợi ích ấy chẳng thể diễn tả được. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển Hà. Bi ký ghi duyên khởi sáng lập chùa Pháp Vân bên sông Tam Xoa tại Nam Kinh. Ta bà là cõi khổ sở cùng cực, vì thế cõi này thuộc về quán trò trên đường lữ thứ. An dưỡng là chốn vui sướng tột bậc, vốn là quê nhà sẵn có. Những do chúng sanh mê muội chưa ngộ, bèn cứ khăng khăng coi quán trọ là quê nhà, chẳng biết có trụ xứ thanh tịnh an ổn tột bậc do cha ông đã tạo dựng. Do vậy khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm, luân hồi trong xấu nẻo, chìm đẫm trong tam đồ, từ kiếp này sang kiếp khác không cách nào thoát ra. Đức Đại Giác Thế Tôn thương xót thị hiện sanh trong thế gian, tùy thuận căn cơ thuyết pháp để các chúng sanh bỏ mê về với nguồn, theo đường về nhà. Do chúng sanh căn cơ chẳng phải chỉ có một, nên mỗi pháp Đức Như Lai nói ra đều khác biệt, nhưng các pháp ấy đều phải cây vào tự lực. Chỉ bậc thượng căn cao nhất mới có thể hoàn thành được ngay trong đời này. Nếu là kẻ kém hơn thì sẽ hai đời, ba đời mới giải quyết xong. Những kẻ chạy kiếp dài lâu vẫn chưa thể giải quyết xong, vẫn chiếm đa số. Lòng Như Lai phổ độ chúng sanh chan chứa nhưng chưa thỏa mãn được, do vậy bèn đặc biệt mở ra một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để thượng thánh hạ phàm đều cùng trong đời này thoát cõi ta bà đây, lên cõi an dưỡng kia. Bậc thánh sẽ mau thành Phật đạo, kẻ phàm cũng sẽ dần dần được chứng Bồ đề. Phổ độ chúng sanh cô đơn quạnh quẻ không nơi nương tựa, thọa thích lớn lao bốn hoài xuất thế của Đức Như Lai. Trên là Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ, dưới là tội nhân, ngũ nghịch, thập ác cực nặng, đều là căn cơ được thấu nhiếp bởi pháp này. Chúng ta trên chẳng bằng được các vị như Văn Thù, vân vân, dưới chưa đến nỗi giống như hàng ngũ nghịch, thập ác, há lệ đâu chẳng mạnh mẽ phát ra đại trí, ngõ hầu vượt ngang ra khỏi tám giới ư? Xét từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, tuy có môn đình, thiền, giáo, luật, mật, tịnh bất đồng, nhưng không một môn nào chẳng lấy vạn sanh tịnh độ làm chỗ quý túc. Núi Thiên Thai là đạo tràng của Chí Giả Đại Sư. Đại sư dùng ngũ thời Bắc giáo để phán thích giáo pháp cả một đời Đức Như Lai, nhưng vẫn chú trọng nơi một môn tịnh độ. Tuy chưa thấy được phần kinh văn quy tông cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm, nhưng đã lập pháp ngầm họp đủ thấy Phật và Tổ vốn thở cùng một lỗ mũi. Chú thích: ngũ thời tức là Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, Pháp Hoa Niết Bàn. Bát giáo tức là tám loại giáo hóa, gồm Hóa Nghi Tứ Giáo tức là bốn phương thức dùng để giáo hóa, gồm Đốn, Tìm, Bí Mật, Bất Định, và Hóa Pháp Tứ Giáo bốn nội dung giáo hóa, gồm Tạng, Thông, Biệt, Viên. Chích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyến Hà, Bi Ký về việc chùa Quốc Thanh Núi Thiên Thai sáng lập ba viện dưỡng lão, dưỡng bệnh và chơi niệm. Hết thảy các pháp môn do Đức Như Lai đã nói trong một đời ngài đều nhằm dạy chúng sanh tu giới định huệ, đoạn tham sân si, hiểu rõ sanh tử huyễn vọng, chứng tâm tánh chân thường. Nhưng chúng sanh căn cơ có lời đồn, hoặc tức phiền não có dày mỏng, kẻ căn tánh nhị bén, phiền hoặc mỏng nhẹ, thì sẽ có thể liễu sanh tử ngay trong đời này, hay trong 2, 3, 4, 5 đời sẽ liễu sanh tử. Kẻ căn đồn phiền hoặc dày thì 10, 100, 1000 vạn đời, hay 10, 100, 1000 vạn kiếp vẫn chẳng thể liễu được. Đấy là luận trên sự tu trì theo giáo lý thông thường, cây vào sức tu giới định huệ của chính mình để đoạn sạch tham sân si, phiền hoặc khó khăn cũng dường như lên trời. Mặc cho anh kiến địa cao siêu, công phu sâu đậm, công đức to tát, trí huệ lớn lao, nếu kiến tư hoặc trong tam giới chưa hết, quyết chẳng thể vượt ra ngoài tam giới để liễu sanh tử được. Chỉ có pháp môn niệm Phật là hoàn toàn cây vào quyền lực đại từ bi của A Di Đà Phật. Nếu đầy đủ lòng tính chân thành, nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương, bất luận lời căn hay động căn, phiền hoặc dày hay mộng, đều có thể ngay trong đời này vào lúc long trung được nương theo Phật từ lực đích thân rủ lòng tiếp dẫn mà vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh rồi, kiến tư phiền não chẳng đoạn mà tự đoạn, bởi cảnh duyên trong Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng, mỗi mỗi đều có thể tăng trưởng công đức trí huệ của con người, chọn chặn khiến cho con người dấy lên tham sân si. Đấy chính là pháp môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai. Chẳng thể dùng những giáo lý theo đường lối thông thường để luận định pháp môn tịnh độ được. Trong cõi đời có những kẻ thông hiểu tông giáo sâu xa nhưng chẳng tin vào pháp môn tịnh độ, ấy là vì đã dùng giáo lý theo đường lối thông thường để luận định pháp môn đặc biệt. Nếu họ biết đây là pháp môn đặc biệt thì sẽ tự hành dạy người, nào dám chống trái. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên quyển 4. Những căn cứ để làm cho hết thảy mọi người niệm Phật được vãng sanh hay không vãng sanh. Hết thảy các pháp đại thừa, tiểu thừa do Đức Thế Tôn đã nói trong cả một đời Ngài đều cây vào tự lực cho nên khó khăn. Chỉ có một pháp này hoàn toàn cây vào sức từ bi, thệ nguyện nhiếp thọ của A-di-đà Phật và sức tín nguyện thành khẩn ức niệm của hành nhân, nên được cảm ứng đầu giao, giải quyết xong xuôi ngay trong một đời này. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên quyển Hà duyên khởi của Phật Châu Phật Học Đồ Thứ Quán. Đến khi chúng sanh căn cơ phù hợp đã hết, sự ứng hiện của Như Lai phải thôi dứt, nhưng lòng đại bi lợi sanh chọn chẳng cùng tầng. Do vậy các đại đệ tử phân chia lưu truyền xá lợi, kết tập kinh tạng hồng lưu thông khắp pháp giới, để tất cả đều được thấm nhuận pháp. Đến đời Đông Hán, đại giáo mới bắt đầu chuyển sang Trung Hoa, nhưng do phong khí chưa được mở mang nên chỉ lưu truyền ở phương Bắc. Đến năm Xích Ô thứ tư 241 đời Tôn Ngô, tôn giả Kháng Tấn Hội khai hóa ở Kiến Nghiệp, được xá lợi của Như Lai giáng lâm, khiến tôn quyền hết sức kính ngưỡng, bèn dựng chùa xây tháp để hoằng dương pháp hóa. Pháp được lưu truyền ở phương Nam từ đó. Đến đời Tấn, pháp được truyền khắp các nước Cao Ly, Nhật Bản, Miến Điện, An Nam, Tây Tạng, Mông Cổ. Từ đấy trở đi ngày càng hưng thành. Đến đời Đường có đủ các tông, có thể nói là cực thành. Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Hoằng Giáo, Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Vân Môn, Pháp Nhãn, Hoằng Tông, Nam Sơn, Nghiêm Tịnh Tỳ Ni, Luật, Liên Tông, Chuyển Tu Tịnh Độ, như những chức vụ thuộc các tiên sở của các bộ, như công dụng của sáu căn giúp đỡ lẫn nhau. Ấy là vì giáo là ngữ Phật, tông là tâm Phật, luật là hạnh Phật. Ba thứ tâm, ngữ, hạnh quyết khó thể tách rời. Ước theo chỗ chuyên chú mà lập ra những danh hiệu ấy, chỉ có mình pháp Tịnh Độ thoạt đầu là phương tiện để phạm phu nhập đạo, chứ thực ra là chỗ quy túc rốt ráo của các tông. Vì thế kẻ sắp đọa A Tỳ còn được dựa vào phẩm cuối, bậc chứng bằng với chư Phật vẫn mong vãng sanh. Khi Như Lai tại thế, ngàn căn cơ đều được dưỡng dục, vạn phái trở về, Đức Phật diệt độ rồi, bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ mỗi vị hoằng dương một tông để mong thâm nhập một môn, thì các pháp đều thông. Ví như ngàn hạt châu nơi cái lưới của Thiên Đế, mỗi một hạt châu chẳng lẫn vào nhau, nhưng một châu lại nhập vào trong khắp ngàn hạt châu, ngàn hạt châu được nhiếp trong một hạt châu, hòa lẫn vào nhau nhưng chẳng xen tạp, riêng biệt nhưng chẳng tách rời. Kẻ câu nệ hình tích cho là hết thảy pháp, mỗi pháp đều khác biệt. Người khéo hiểu thấy hết thảy pháp, pháp nào pháp nấy viên thông. Như bốn cửa thành, gần cửa nào bèn vào bằng cửa đó. Cửa tuy bất đồng nhưng vào trong thành rồi chẳng khác gì nhau. Nếu biết ý này thì há phải đâu chỉ có những lý chắc thật rất sâu, do chư Phật chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân, đặt gốc minh tâm kiến tánh. Khắp cả thế gian hết thảy ấm, nhập, xứ, giới, đài, vân vân, mỗi mỗi điều là pháp để quy chân đặt gốc minh tâm kiến tánh. Đã thế, mỗi mỗi điều là chân, là gốc, là tâm, là tánh. Vì vậy Kinh Lăng Nghiêm có ngụ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đài đều là Như Lai Tạng diệu chân như tánh. Như Lai Tạng diệu chân như tánh bao gồm dưỡng dục chúng sanh, Phật bao quát có không thế gian, xuất thế gian, không một pháp nào vượt ra ngoài được, nhưng chẳng ở trong ấy. Xin xem lời giải thích trong bức thư gửi cho sư Hải Thư trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên. Do vậy nói không một pháp nào chẳng phải là Phật pháp, cũng như không một ai chẳng phải là Phật. hiềm rằng chúng sanh chậu trong chiếu áo, chọn chẳng biết hay. Ôm cổ báu đi xin ăn, chịu nghèo khổ oan uổng. Dùng tâm Như Lai tạo nghiệp chúng sanh, dùng pháp giải thoát để chịu khổ luân hồi, chẳng đáng buồn ư? Vì vậy bậc Hoằng Pháp Đại Sĩ chẳng nề khổ sở, dùng đủ mọi phương tiện chỉ bày hướng dẫn, khiến cho họ hiểu chắc thật xử lý nhân quả của 10 pháp giới, triệt ngộ tự tánh của cái tâm để rút ráo viên chứng. Từ đường tới Tống, sang Nguyên, sang Minh, rồi đến Thanh, trọn 1000 năm thanh giáo chẳng suy. Tuy chẳng hương thịnh bằng đời Đường, vẫn có thể nói là chỉ kém hơn đôi chút. Từ thời Hàm Phong đồng trì trở đi, chiến tranh liên miên, đổi kém liên tiếp, cạo nhân ngày càng hiếm hoi, kẻ tầm thường ngày càng đông đảo, quốc gia chẳng rảnh rang để đề xướng, tăng lữ không có sức chấn hưng. Do vậy những vị cao nhân tại gia, vì chưa từng nghiên cứu, lầm lạc học theo thói cũ của họ Âu, họ Hàn, khiến cho Phật Pháp suy bại sát đất. Đến cuối đời Thanh, học giới mở rộng, những người thiện tư cao đều xem đọc kinh Phật mới biết cái gốc đạo là đây, bàn điều lắng lòng nghiên cứu. Trích dẫn phần sau Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 4, duyên khởi của Phật học biên tập xã. Đến khi đại giáo truyền sang Đông, Viễn Công Đại Sư, Sơ Tổ Huệ Viễn bèn dùng pháp này lập tông. Thoạt đầu ngài muốn cùng đồng học là Huệ Vĩnh qua La Phù, nhưng bị Pháp Sư Đạo An lưu lại. Sư Huệ Vĩnh bèn đi một mình trước. Đến Tầm Dương, Thứ Sử Đạo Phạm ngưỡng mộ đạo phong, bèn đập chùa Tây Lâm cho ngài ở. Thời gian ấy nhằm năm Đinh Sửu, tức năm Thái Nguyên thứ hai 377, đời Tấn Hiếu Võ Đế. Đến năm Giáp Thân, tức năm Thái Nguyên thứ 9 384, Viện Công mới đến Lô Sơn. Thoạt đầu ở tại chùa Tây Lâm, do học trò tụ họp đông đảo, Tây Lâm chật hẹp không thể chứa hết nổi. Thứ sử Hoàng Y bèn lập chùa ở phía đông núi, đặt tên là Đông Lâm. Đến năm Canh Dần, tức năm Thái Nguyên thứ 15 390, ngày 28 tháng 7, Viễn Công bèn cùng tăng tộc 123 người kết liên xã niệm Phật cầu sanh Tây Phương, xây ông Lũ Di Dân làm bài văn khắc vào đá để minh thị lời thề. Huệ Vĩnh Pháp Sư cũng dự vào liên xã này. Vĩnh Công, ngài Huệ Vĩnh sống ở Tây Lâm, kết riêng một liều tranh trên đỉnh núi để thường lên đó thiền tư. Đến bên thất ấy bèn nghe mùi hương lạ, do vậy người ta gọi là hương cốc, hàng thơm. Cứ suy nghĩ sẽ biết ngài là người như thế nào. Lúc Viện Công kết xã, bèn có 123 người đều thuộc hàng Long Tượng trong pháp môn, là Thái Sơn Bắt Đẩu trong làng Nho. Do đạo phong của Viện Công lan tỏa nên đều ùa nhau kéo đến. Nhưng trong suốt đời ngài, trong hơn 30 năm, những người dự vào liên xã tu tịnh nghiệp được tiếp dẫn vãng sanh nhiều khó thể biết được. Sau đấy như các vị Đàm Loan, Chí Giả, Đạo Sức, Thiện Đạo, Thanh Lương, Vĩnh Minh, không vị nào chẳng dùng pháp này để tự hành hóa độ người. Ngài Đàm Loan viết Vãng Sanh Luận Chú, Diệu Tuyệt Cổ Kim. Ngài Chí Giả viết Thập Nghi Luận, chỉ bày tục cùng lễ được mất. Ngài soạn Quán Kinh Sớ, chỉ bày sâu xa pháp quán tam đế. Ngài Đạo Sức giảng Bá Kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Ngài Thiện Đạo sớ giải Bá Kinh Tịnh Độ, cực lực khuyên chương tu. Ngài Thanh Lương sớ giải Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, phát huy đạo rút ráo thành Phật. Tổ Vĩnh Minh nói bài Tứ Liệu Giảng, chỉ thẳng pháp liệu thoát ngay trong đời này. Từ xưa những bậc cạo nhân các tông, không ai chẳng quý tâm tịnh độ, chỉ có các sư thiền tông là chuyên chăm chú ngầm tu, ít vị nào chịu xiển dương rõ ràng. Từ sau khi ngài Vĩnh Minh xướng xuất, ai nấy đều để lại ngôn giáo rõ rệt, thiết tha khuyên tu trì. Vì thế bài khuyên tu tịnh độ văn của Tự Tâm Tân Thiền Sư có câu: Di Đà thật dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Lại viết: Người tham thiền tốt nhất nên niệm Phật, nếu căn cơ động chỉ sợ chẳng thể đại ngộ trong đời này, hãy nhờ vào nguyên lực tiếp dẫn vãng sanh của Đức Di Đà. Lại nói, nếu ông niệm Phật chẳng sanh tịnh độ, thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Bài tịnh độ thuyết của Chân Hiết Liễu Thiền Sư có câu: trong tông tạo động đều chăm chú ngậm tô, là do nguyên nhân nào vậy? Ấy là do pháp môn niệm Phật là đường tắt tu hành. Căn cứ theo Đại Tạng thì pháp này để tiếp độ căn khí thượng thường, tiếp dẫn kèm thêm căn cơ trung hạ. Lại nói, những bậc đại tượng trong tông môn đã ngộ pháp bất không bất hữu, bèn dốc chí khăng khăng nơi tịnh nghiệp. Chẳng phải vì tịnh nghiệp thấy Phật đơn giản dễ dàng hơn tông môn nhiều lắm hay sao? Lại nói, dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh nghiệp đồng quy một nguồn. Nhập được môn này thì vô lượng pháp môn thấy điều chứng nhập. Trường Lô Trách Thiền Sư kết Liên Hoa Thắng Hội khuyên khắp tăng tục niệm Phật vãng sanh, cảm được hai vị Phổ Hiền, Phổ Huệ Bồ Tát xin được tham dự vào hội thù thân ấy trong giấc mộng. Bèn ghi tên hai vị ấy đứng đầu trong hội. Đủ thấy pháp này khế lý, khế cơ, chữ thánh ngầm tán dương vậy. Trong đời Tổng Thái Tông, Tổng Chân Tông, Pháp Sư Tỉnh Thường chủ trì chùa Chiêu Khánh ở Chiết Giang, hâm mộ đạo phong của ngài Lô Sơn Viện Công, bèn kết Tịnh Hạnh Xã Văn Vương Chánh Công Đắng quy y đầu tiên làm người đề xướng. Phàm là bậc tế phụ, đại thần, học sĩ, đại phu xưng là đệ tử dự vào Tịnh Hạnh Xã hơn 120 người, xã môn đến mấy ngàn, còn dân thường chẳng biết là bao nhiêu. Sau này có Lộ Công Văn Ngạn Bác làm quan suốt bốn triều, Nhân Tông, An Tông, Thần Tông, Chiết Tông, ra vào làm quan cao chức cả hơn 50 năm, làm đến chức Thái Sư, được phong là Lộ Quốc Công. Bình sinh ông dốc lòng tin tưởng Phật Pháp, tuổi già càng dốc sức làm lợi cho đạo, chuyên niệm A Di Đà Phật, sáng tối đi ngồi chưa từng biến nhát. Ông cùng với Pháp Sư Tịnh Nghiêm ở kinh đô kết xã gồm hơn 10 vạn người cầu sanh tịnh độ. Các vị sĩ đại phu thời ấy đa phần chịu sự giáo hóa của ông, có bài tụng rằng: biết ông gắng lớn bằng trời, Tây Phương xin hãy kết 10.000 duyên, sống còn chẳng tính cái riêng, mọi người ai nấy đã lên thuyền rồi. Ông thọ đến 92 tuổi niệm Phật qua đời. Trong đời Nguyên Minh thì có các ngài Trung Phong, Thiên Như, Sở Thạch, Diệu Hiệp, hoặc là sáng tác thi ca, hoặc là biện luận, không vị nào chẳng cực lực xiện dương pháp, khí lý, khí cơ, thông trên, thấu dưới này. Những các vị Liên Trì, U Khê, Ngẫu Ích là thiết tha thành khẩn nhất. Đời Thanh có các ngài Phạm Thiên Tư Tề, Hồng Loa Triệt Ngộ cùng dốc sức hoằng dương đạo này. Bài khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn của ngài Phạm Thiên, bài thị chúng pháp ngữ của ngài Triệt Ngộ đều có thể kế tục các vị thánh đời trước khai ngộ cho hạng hậu học. Kinh trời đất động quý thần, người học nếu có thể hành theo đó thì nào có ai không tự tạ ta bà cáo đăng cực lạc, làm đệ tử Phật Di Đà, làm bạn tốt trong hải hội. Trích dẫn Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư Tuyển Ngôn Niệm Phật của chùa Thanh Liên. Hơn nữa, pháp tịnh độ lời khắp mọi căn cơ, quả thật là pháp môn đặc biệt trong giáo pháp suốt một đời Đức Như Lai, lợi ích vượt trội những giáo lý thông thường trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Câu nói của cổ đức: do dùng sự giác ngộ nơi quả vị để làm cái tâm trong khi tu nhân, nên nhân bao trùm biển quả, quả thấu tột nguồn nhân, có thể nói là khéo hình dung nhất, không còn gì hay tuyệt hơn được nữa. Huống chi Liên Tông Tứ Tổ là đại sư Pháp Chiếu đích thân gặp Đức Văn Thù dạy niệm Phật, hả có nên chẳng ngửa tuân theo thánh ý chuyên chú niệm Phật, vẫn cứ muốn cậy vào tự lực vứt bỏ Phật lực, chỉ mong chống đỡ môn đình cho lớn lao, chẳng tính đến chuyện có được lợi ích hay không? Hâm mộ hư danh, khinh rẻ lợi ích thật sự, sao lại mất trí điên cuồng quá mức như thế vậy? Theo tập 3 của Cáo Tăng Truyền, trong truyện của Pháp Chiếu Đại Sư có nói: vào năm đại lịch thứ 2 767, sư trụ tại chùa Vân Phong ở Hành Châu, nhiều lần thấy thánh cảnh hiện trong Bát Cháo, chẳng biết là danh sơn nào. Có vị tăng đã từng đến Ngũ Đài, bảo đấy ắt phải là Ngũ Đài. Về sau sư bèn đi triều bái. Năm đại lịch thứ năm 770, sư đến huyện Ngũ Đài, nhìn thấy phía xa có ánh sáng trắng, lần theo ánh sáng đi tìm đến đại thánh Trúc Long Tự. Sư vào chùa đến giảng đường, thấy Đức Văn Thù ở phía tây, Đức Phổ Hiền ở phía đông, ngồi trên tòa sư tử thuyết pháp thâm diệu. Sư lễ hai vị thánh, thư hỏi phàm phu đệ mạc, thời gian cách thánh đã xa, tri thức ngày càng kém cỏi, cấu chứng thật sâu, Phật tánh không do đâu hiển hiện được, Phật pháp mênh mông, chưa rõ tu hành pháp môn nào là thiết yếu nhất, kính mong đại thánh đoạn trừ lưỡi nghi cho con. Đức Văn Thù bảo: nay ông niệm Phật là hợp thời nhất, các môn tu hành không gì hơn được niệm Phật, cúng dường tam bảo, phước huệ song tu, hai môn này nhanh chóng quan trọng nhất. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ ta do quán Phật, do niệm Phật, do cúng dường nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy biết niệm Phật là vua trong các pháp, ông hãy nên thường niệm vô thượng pháp vương, chớ để dừng nghỉ. Sư lại hỏi: nên niệm ra sao? Ngài Văn Thù nói: phía tây thế giới này có A Di Đà Phật, Đức Phật ấy nguyên lực chẳng thể nghĩ bằng, ông hãy nên niệm liên tục, đừng để gián đoạn, sau khi mạng chung chắc chắn vạn sanh, vĩnh viễn không thối chuyển. Nói lời ấy xong, khi đó hai vị đại thánh đều duỗi cánh tay sắc vàng xoa đầu sư thọ ký. Do ông niệm Phật chẳng bao lâu sau sẽ chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Nếu hàng thiện nam thiện nữ nguyện mau chóng thành Phật thì không gì hơn niệm Phật, sẽ mau chóng chứng vô thượng bồ đề. Nói xong, khi ấy hai vị đại thánh cùng nhau nói kệ. Sư nghe xong hoan hỷ hớn hở, lưỡi nghi đều trừ. Đây là đại sư Pháp Chiếu đích thân đến Trúc Lâm Thánh Tự, được hai vị đại thánh khai thị. Trong Thanh Lương Chí bản cũ, chuyện này bị một thiền tăng vô chi sửa đổi lời khai thị, biến thành thiền ngữ, thật đáng thống hận. Bộ Sơn Chí được tu chỉnh gần đây đã sao chép theo đúng truyền Pháp Chiếu Đại Sư trong tập 3 của bộ Cao Tăng Truyền. Tôi chẳng dẫn Thanh Lương Chí vì sợ người ta không biết, cứ đọc theo bộ Sơn Chí cũ sẽ đâm ra ghi bắn, làm mù con mắt chánh pháp, đoạn thiện căn của người khác, tội chẳng gì lớn hơn được nữa. Phần trước và phần sau đoạn trích dẫn này đều lược đi, sao lục chỗ khai thị chẳng sót một chữ nào, chỉ có với chữ Chiếu là vì thuận theo cách nói bèn viết là chữ sư cho rõ. Ngũ Đài chính là đạo tràng ứng hóa của ngài Văn Thù. Văn Thù chính là thầy của bảy đức Phật, tự nói: ta trong quá khứ do quán Phật, do niệm Phật nên nay đắc nhất thiết chủng trí. Do vậy hết thầy các pháp Bát Nhã Ba La Mật thiền định rất sâu, thậm chí chư Phật đều sanh từ niệm Phật, quá khứ chư Phật còn sanh từ niệm Phật, huống chi chúng sanh đời mặc pháp, nghiệp nặng phước nhẹ chướng sâu huệ càng, miệt thị niệm Phật chẳng chịu tu hành, ý muốn siêu thoát vào thắng địa vị Như Lai, chẳng biết rằng dù có muốn nối gót hít bụi của ngụ tội giới thảo đường thanh vẫn còn chưa được nữa ư? Pháp môn niệm Phật chính là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là đường tắt thành Phật của trời người thánh phàm. Hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy các pháp môn không pháp nào chẳng trở về pháp này. Kẻ chi kiến nhỏ nhoi cho niệm Phật là pháp môn của ngu phu ngu phù, nào biết trong hội Hoa Nghiêm, thiện tài sau khi chứng được thập tính hậu tâm, vâng lời ngài Văn Thù dạy, đi thăm học với khắp các thiện chi thức, hệ nghe dạy liền chứng. Cuối cùng đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát, được ngài Gia Bì khai thị, sợ chứng ngăn với Phổ Hiền và chư Phật. Đức Phổ Hiền bèn vì thiện tài xứng tán công đức thù thắng mầu nhiệm của Như Lai, Vậy thiện tài phát 10 đại nguyện vương, dùng công đức này hồi hướng vạn sanh Tây phương cực lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả, và khuyến tấn trọn hết các Bồ Tát trong Hoa Tạng thế giới hải, nhất trí tiến hành cầu sanh Tây phương. Hoa Tạng hải chúng không một ai là phàm phu, nhị thừa hay quyền vị Bồ Tát chưa phá vô minh. Vị nào chứng ngộ thấp nhất thì cũng đã là bậc sư trụ trong viên giáo. Vị ấy đã có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, và tùy theo mỗi loài hiện đủ mọi thân để độ thoát chúng sanh. Sau đó từ nhị trụ cho đến thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, mỗi địa vị càng thù thắng hơn. Các vị Bồ Tát ấy đều dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh Tây phương. Những kẻ vị bán niệm Phật là hạng người nào mà dám chống đối các ngày ấy? Do vậy biết pháp môn niệm Phật quả thật là pháp môn tổng trì để mười phương ba đời hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, thành thủy thành chung. Vì thế pháp này được chính giới hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói. Do pháp này dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên liền được nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển thường, thư gửi Hòa Thượng Quảng Huệ. Thế giới cực lạc không có nữ nhân. Nữ nhân xuất sanh hệ sanh về thế giới ấy đều mang tướng đồng nam, tức trẻ trai, liên hoa, hóa sanh. Vừa từ trong hoa sen ra đều giống hệt như người trong thế giới cực lạc, chứ không phải là trước hết bé nhỏ rồi sau đấy mới dần dần khôn lớn. Người trong thế giới ấy không có phiền não, không có vọng tưởng, không có chuyện tạo nghiệp. Do cậy vào Phật tự lực nên hết sức dễ sanh, nhưng phải lấy niệm Phật làm nhân. Đạo vãng sanh rồi, thấy Phật, nghe pháp, nhất định viên thành Phật đạo. Trong mười phương thế giới chỉ có cõi này là thù thắng vượt trội nhất. Trong hết thảy pháp môn tu trì chỉ có pháp này dễ tu nhất, mà công đức lại lớn nhất. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bì, thư thứ nhất. Ông phát nguyện lập trường học nơi đất trống, lập liên xã nơi đất trống, cố nhiên là đỡ tốn công, nhưng vẫn là chẳng biết tùy địa phương tùy duyên để tạo phương tiện cho dễ thực hiện. Trên là nơi thanh miếu minh đường, dưới là bến nước bên cội cây, hễ gặp ai có thể trò chuyện được liền dùng những chuyện này để khuyên nhủ. Văn Lộ Công phát nguyện sẽ khiến cho 10 vạn người niệm Phật cầu sanh Tây phương, bèn kết liên xã. Tôi cho rằng từ một người cho đến vô lượng người đều nên làm cho họ vãng sanh Tây phương trong đời này, hả nên lấy 10 vạn người làm hạn định. Trích dẫn Văn Sao Tam Biên, quyển 3, thư trả lời cư sĩ Đường Đại Viên, thư thứ nhất. Xét từ khi đại giáo được truyền sang phương Đông, Viễn Công mở liên xã đầu tiên, khi ấy bậc cao tăng đại nho dự vào hội cả 123 người. Từ đấy về sau đời nào cũng có cao nhân tục diệm truyền đăng, truyền khắp trong ngoài nước. Đại pháp của Đức Như Lai có 5 thứ là luật, giáo, tông, mật, tịnh, nhưng chỉ có một pháp Tịnh Độ là tu trì dễ dàng nhất, thành tựu dễ dàng nhất, là chỗ quy túc của luật, giáo, tông, mật. Vì thế các vị thiền chi thức luật, giáo, tông, mật xưa nay đều chăm chú ngầm tu, rất nhiều vị cực lực hoằng dương công khai. Pháp này chân tục viễn dung, vừa khê cơ vừa khê lý, chẳng những vì người học đạo lập ra một môn mộ nhiệm chung để thoát luân hồi, mà thật ra còn là đạo trọng yếu để người cai trị đất nước ngồi hưởng thái bình. Do đó vạn thánh tiền hiền, bậc thông suốt, người trí sáng đều cùng tu trì, như mọi ngôi sao trầu về bắt đầu, giữ các dòng nước chạy xuôi về biển đông. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, chuyên khởi của Xí Lô Liên Xã. Phật quang là tâm quang, tâm quang ấy chúng sanh và Phật đều cùng có, bình đẳng giống hệt như nhau. Nơi Phật chẳng tăng thêm, nơi chúng sanh chẳng giảm bớt. Vì thế lúc mới thành chánh giác, Đức Thế Tôn than thở sâu xa, điều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì chưa ngộ nên chẳng tránh khỏi biến trí huệ đức tướng ấy thành vô minh nghiệp thức, mê tâm đuổi theo cảnh, trái giác hiệp trần, ví như đi mãi trong đêm dài chẳng thấy được đường tránh, chẳng va tường đụng vách thì cũng đọa hầm sập hố, luân hồi trong lục đạo tròn chẳng có thọ thoát ra. Đức Như Lai thương xót thì hiện giáng sanh trong thế gian, thành đặng chánh giác tùy thuận cơ nghi diện nối các pháp, chí dạy thể tướng của nhất tâm, nói ra nhân quả ba đời, pháp thế gian lẫn xuất thế gian không gì chẳng chọn khắp, lại muốn lời lạc khắp ba căn, nên đặc biệt mở ra một môn tịnh độ, ngõ hầu hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này cậy vào Phật tự lực vãng sanh Tây Phương, hồng siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tự, đích thân chứng được tâm quan mà Phật và chúng sanh đều cùng có, cũng như chứng được thánh thể vô lượng quang thọ, lại còn rủ lòng từ tiếp dẫn đến tộc cùng đời vị lai, ngõ hầu pháp giới chúng sanh đều được đẫm Phật quang cùng chứng tâm quang, quang quang chiếu sáng lượng nhau thành một thế giới thường tịch quang mới thôi. Trích dẫn vẫn sao tục biên quyển hạ nêu tỏ ý nghĩa ấn tàng của Phật quang phân xả tại sung điền Vũ Nguyên. Đại pháp của Như Lai bao trùm pháp giới, bao quát có không, chỉ vậy chân tâm sẵn có, tỏ rõ diệu dụng tùy duyên. Tâm thể ấy chúng sanh vào Phật giống hệt như nhau, phàm thánh chẳng hay, chân thường bất biến, tịch chiếu viên dung. Do Phật chứng rút ráo nên được ngũ uẩn đều là không, vượt khỏi các khổ, chẳng lập mấy chừng, phô bày trọn vẹn vạn đức. Do chúng sanh triệt để mê nên đến nỗi mê chân đuổi thơ vòng, trái giác hiệp trần, luân hồi sinh tử tròn không có lúc thoát ra. Do vậy Đức Như Lai tùy theo căn cơ của chúng sanh nói đủ mọi pháp, khiến cho ai nấy đều theo đường về nhà, đích thân thấy được cha mẹ vốn có, lần chiếu áo tìm được hạt châu, liền được của báu vô tận nhà mình sẵn có. Bậc thường căn cố nhiên được giải thoát, nhưng hàng trung hà vẫn trong luân hồi, nên đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ vượt ngang ra khỏi tám giới, khiến cho khắp các hạng trung hạ đối gót bậc thượng căn. Lợi ích ấy không thể nào diễn tả được. Nghĩa này tuy phát xuất từ hội Phương Đẳng, nhưng thật ra đạo ấy bắt nguồn từ hội Hoa Nghiêm. Chỉ vì phàm phu tiểu thánh chẳng thể dự hội Hoa Nghiêm, nên không có cách chi vân nhận được. Trước khi kinh Hoa Nghiêm được truyền đến Trung Quốc, pháp môn tịnh độ thường bị coi là đạo phương tiện hay tiểu thừa. Sau khi phẩm Phổ Huyền Hạnh Nguyện được dịch ra rồi, mới biết đây là lời giảng chân thật về pháp thành Phật. Xưa kia Viễn Công ở Lô Sơn đã phân lời Phật Phó Trúc thường nguyện tái lai, chưa được thấy kinh Niết Bàn đã soạn luận pháp tánh thường trụ, chưa xem kinh Hoa Nghiêm đã xiển dương tông chỉ hướng dẫn về Cực Lạc. Lập pháp ngầm hợp với các kinh đạo thích hợp khắp ba căn, thông trên thấu dưới, thọ thích bản hoài xuất thế của Đức Như Lai, giải quyết trọn vẹn đại sự sinh tử của hàm thức. Nếu chẳng phải là bậc đại quyền thị hiền, làm sao có thể dự đoán như vậy được? Chú thích: đại quyền Phật Bồ Tát vì cứu vớt chúng sanh nên hiện ra đủ mọi thân hình sai khác, thậm chí thị hiền những hành ngũ nghịch thập ác để hóa độ chúng sanh, như Vi Đề Hy Phu Nhân và vua A Xà Thế đều là những bậc đại quyền thị hiền. Vì thế Pháp Sư La Thập nói: kinh dạy trong đời mạt sau này phương Đông sẽ có vị Bồ Tát hộ pháp gắn lên nhân giả, hãy khéo hoằng dương chuyện này, tặng chúng Tây Vật đến nói đất Hán có bậc khai sĩ đại thừa, liền hướng về phương Đông cúi lạy, dân lòng lên rằng Lô Sơn tôn tích thần lý chẳng thể lường được. Chú thích: khai sĩ là một cách dịch khác của chữ Bồ Tát. Khai có nghĩa là mở, thấu hiểu, thông đạt, chỉ dạy chánh đạo, dẫn dắt chúng sanh. Sách Thích Thị Yếu Lãm quyển thường viết: trong kinh thường gọi Bồ Tát là khai sĩ, thời Phù Kiên nhà Tiền Tần thường phong tặng danh hiệu khai sĩ cho những vị tăng có đức hạnh thông suốt giáo lý. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, Quyến Hà, lời tựa cho bộ Tấn Liên Tông Sơ Tổ Lô Sơn Hội Viện Pháp Sư Văn Sao. Giáo, lý, hành, quả là cương tông của Phật Pháp. Nhớ Phật, niệm Phật thật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa, cứ tu một Pháp thì cả bốn giáo, lý, hành, quả đều đủ. Còn đời này, nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hiền kém. Nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như đã nói, Pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ, thường, trung, hạ. Cao trội hơn luật, giáo, thiền tông, thật là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tâm thừa ngũ tánh, đồng quy cõi tình, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cụ giới chúng sanh lìa pháp này thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này thì dưới chẳng thể lời khắp quần manh. Thế nên vạn thánh tiền hiền, tức thánh hiền đời trước, ai nấy đều hướng về ngàn kinh vạn luận, đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đài Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các chức thuật của Tây Thiên, Đông Độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó xong. Chúng ta may mắn được thân người sanh ở Trung Quốc, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn, nghiệp chướng sâu nặng, không sức độn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tẩm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ là pháp đại quyền xảo, phương tiện lạ lùng, khiến hàng phàm phu lè tè sắc đất được đới nghiệp vạn sanh, thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bằng này. Chẳng nên gấp sinh lòng tỉnh chân thành, phát nguyện cầu sánh ư? Nên biết rằng chúng ta từ vô thị đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Lẽ đâu tu trì lỡ mơ hời hợt lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy Thích Ca, Di Đà, giáo chủ hai cõi đấu đấu nghĩ đến chúng sanh không sức độn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp vạn sanh. Lòng hoàng từ đại bi ấy, dù trời đất cha mẹ cũng chẳng thể bằng được một phần hằng hà xa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị, nghiệp tiêu thân an thôi. Hòa thượng Thiện Đạo nói, nếu muốn học giải thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học vị hành nên chọn lấy một pháp khi lý, khi cơ, chuyên tinh, tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khi lý khi cơ, Ngài nói đó không gì hơn là tín nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn có trí huệ đức tướng Như Lai, chỉ do mê chân theo vọng, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Vì thế phải trải bao kiếp dài lâu luân hồi sanh tử. Như Lai thương xót dạng ra các pháp khiến họ bỏ vòng quy chân, ngoảnh mặt với trần lao, xuôi theo giác ngộ, khiến cho toàn thể phiền não ác nghiệp lại trở thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến cùng tộc đời vị lai ăn trù trong cõi thường tịch quan, khác nào nước đóng thành băng, băng lại tan thành nước. Thể vốn chẳng khác, nhưng công dụng thật khác nhau một trời một vực. Những căn cơ chúng sanh có tiểu có đại, mê có cạn có sâu, Phật tùy thuận cơ nghi của mỗi người khiến ai nấy đều được lợi ích. Pháp môn Ngài nói ra mênh mông như hằng xa, nhưng cầu lấy pháp chí viên, chí đốn, tối diệu, tối huyền, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít được hiệu quả nhanh, độ khắp ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh hạ phàm cùng chung tu, đại cơ cùng tiểu căn cùng lãnh thọ được, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng pháp môn Tịnh Độ. Vì sao nói thế? Hết thảy pháp môn tuy đúng tiệm khác nhau, quyền thật đều khác, nhưng đều phải dùng công tu tập sâu xa mới hồng đoạn hoặc chứng chân, xuất lý sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy gọi là kỳ vào tự lực, không nương dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn chút hoặc chưa tận thì vẫn bị luân hồi như cũ. Đấy đều là các pháp phải thấu đạt lý rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải hằng sẵn có linh căn từ trước, đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có mình pháp môn Tịnh Độ, chẳng luận là phú quý hay bần tiền, già trẻ, trai gái, trí ngu, tăng tục, sĩ nông công thương, hết thảy hàng người đều tu tập được, là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà Phật nhiếp thụ chúng sanh khổ não cõi ta bà. Vì thế so với các pháp môn khác, tu Tịnh Độ đắc quả dễ dàng hơn. Phật pháp rộng sâu như biển cả, kẻ phàm phu sắc đất nào lại có thể một hơi hút sạch tận nguồn cạn đáy được. Tuy nhiên nếu có thể sanh tâm chánh tín, sẽ tự có thể tùy theo sức mình được hưởng lợi ích. Ví như tu la, hương tượng và các loài muỗi mòn uống nước biển cả, loài nào loài nấy uống no mới thôi. Đức Như Lai xuất thế tùy thuần chúng sanh thuyết pháp, khiến mỗi loài được lợi ích cũng giống như thế. Chúng sanh đều mạc nghiệp chướng sâu dày, thiện căn cạn mỏng, tâm trí hẹp kém, thọ mạng ngắn ngủi, đã thế chi thức ít ỏi, tà ma ngoại đạo tung hoành. Tu các pháp môn khác muốn ngay trong hiện đời đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử, thật là một việc hy hữu cực khó. Chỉ mỗi mình pháp Tịnh Độ chuyên kệ vào Phật lực, thế nên chẳng cần biết đến đoạn chứng chí trọng tín nguyện. Nếu có đủ tín nguyện, dẫu là hàng tội ác cực nặng, sắp đọa A Tỳ địa ngục, vẫn có thể nương vào sức thập niệm mau chóng được Phật từ tiếp dẫn vãng sanh. Ôi Như Lai đại từ phô độ, chẳng bỏ sót một ai. Chí mình pháp này thật là tóm thâu trọn khắp, trích dẫn Ấn Quang đại sư Giả Ngôn Lục. Kể từ khi đại giáo truyền sang Đông, ý nói Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Lô Sơn hưng khởi liên xã, một sướng châm hòa, không đâu chẳng thuận theo. Nhưng những vị có đại công làm rạng rỡ Tịnh Tông, thì đời Bắc Ngụy có ngài Đàm Loan. Ngài Đàm Loan là bậc chẳng thể suy lường nổi. Do có việc ngài phải xuống Nam gặp Lương Vũ Đế, sau trở về Bắc. Vũ Đế thường hướng về Bắc quý lạy, nói Loan pháp sư là bậc nhục thân Bồ Tát. Đời Trần Tùy có ngài Chí Giả, đời Đường có ngài Đạo Sức, nội theo giáo pháp của ngài Đàm Loan chuyển tu tình nghiệp, cả đời giảng bả kinh Tịnh Độ hơn 200 lượt. Từ cửa ngài Đạo Sức có ngài Thiên Đạo, cho đến các vị Thừa Viện, Pháp Chiếu, Thiếu Khang, Đại Hạnh, Thì Liên Phong đã thổi khắp cả chúng ngoại, tức trong và ngoài Trung Hoa. Do vậy chi thức các tông không ai là chẳng dùng đạo này để mật tu hoặc hiện hóa tự lợi lời tha. Với nhà thiền, nếu chỉ đề cao hướng thượng thì một pháp chẳng lập, Phật còn chẳng thèm bận tâm tới, huống là niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là chân đế, một pháp đã mất thì hết thảy đều mất. Nói thật tới lý địa, chẳng nhận một mấy trần là nói về tánh thể. Nếu luận đích xác về mặt tu trì thì lại chẳng bỏ một pháp nào, chẳng làm việc thì chẳng ăn, huống hồ niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Đấy là tục đế, một pháp đã lập thì hết thảy đều lập. Nói trong cửa Phật sự chẳng bỏ một pháp là nói về tánh sẵn đủ vậy. Nếu toan bỏ tục đế để luận chân đế thì chẳng phải là chân đế, khác nào bỏ tứ đại ngũ uẩn đi tìm tâm tánh. Thân đã chẳng còn tâm gửi vào đâu. Nếu dùng tục đế để hiện chân đế thì đích thật là chân đế. Như ở nơi mắt thì bảo là thấy, ở tai gọi là nghe, tức là dùng tứ đại ngũ uẩn để hiện tâm tánh. Những điều vừa nói trên đây chính là ý chỉ lớn lao của việc chư tổ ngâm tu tịnh đầu. Những cách ngài chẳng giảng rộng thuật rõ, nên nếu chẳng hiểu sâu xa ý tổ sẽ chẳng biết được. Cứ như quy chế kỳ đạo cho những vị tăng bất bình, và quy cách thiệu hóa tổng tán những vị đạo mất do ngài Bách Trường xác lập, ta thấy điều quy về tịnh đồ. Có vị nói tu hành dùng niệm Phật là ổn thỏa thích đáng. Ngài Chân Hiệt Liệu bảo pháp môn tịnh đồ chính là để tiếp dẫn căn khí thường thường, chỉ kiêm tiếp dẫn căn khí trung hà. Ngài còn bảo trong cả tông tạo động hết thảy đều ngầm tu, do vì tu tịnh độ thấy Phật giản dị hơn tông môn rất nhiều. Ngài cũng bảo dù Phật hay tổ, dù giáo hay thiền, đều tu tịnh độ đồng quy một nguồn. Những lời ấy đủ cho ta thấy được đại khái quan điểm của các thiền sư thời ấy. Kịp đến ngày Vĩnh Minh Đại Sư, bản thân là cổ Phật do nguyện xuất thế mới lưu lại ngôn giáo rõ ràng, soạn sách lưu truyền Hoằng Dương. Ngài lại sợ người học chẳng rõ đường nẻo, lẫn lộn lợi hại, nên cực lực xướng ra bài kệ Tứ Liệu Giảng, có thể nói là cương tông của cả Đại Tạng. Ngài làm bậc hướng đạo nơi đường rẽ, khiến cho người học chỉ trong 80 chữ đúng ngộ yếu đạo, xuất sanh tử, chứng niết bàn. Tấm lòng đấu đấu cứu thế của ngài thật là thiên cổ chưa từng có. Sau đấy các tông sư đều lưu lại ngôn giáo rõ ràng, chuyên khen người pháp này như các đại tổ sư Trường Lũ Trách, Thiên Y Hoài, Viên Chiếu Bổn, Đại Thông Bổn, Trung Phong Bổn, Thiên Như Tắc, Sở Thạch Kỳ, Không Cốc Long, vân vân. Tuy Hoằng Dương Thiền Tông nhưng chú trọng khen ngợi tịnh độ. Đến khi Liên Trì Đại Sư thăm học với Tiểu Nham Đại Ngộ xong, cân nhắc mọi bề đề xướng, nếu tịnh nghiệp đã thành, Thiền Tông sẽ tự chứng. Giống như tắm nơi biển cả là đã dùng nước của cả trăm sông, thân đã đến Điện Hàm Nguyên, cần gì hỏi Trường An đâu nữa. Sau đấy các đại tổ sư Ngẫu Ích, Triệt Lưu, Tịnh An, Mộng Đông, vân vân, không vị nào chẳng xướng như vậy. Bởi lẽ lập cách hóa độ theo thời, pháp phải phù hợp căn cơ, nếu không như thế chúng sanh chẳng thể đắc độ. Từ đấy về sau, Phật pháp suy dần, lại thêm quốc gia lắm biến cố, pháp luân cơ hồ ngừng chuyển. Dù có bậc tri thức ra sức chống chọi, nhưng chẳng đủ sức đến nỗi chẳng ai hỏi đến đạo này. Nếu có ai bàn đến pháp này, người nghe cứ như đang bị làm phiền. Mấy còn có một hai vị tăng tộc đại tâm in khắc lưu truyền, khiến cho những lời giáo huấn của chư tổ chẳng bị diệt, khiến cho người ta được tạm nghe đến, thì thật không còn gì may mắn hơn. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục: con người có cùng một cái tâm này, tâm cùng một lý này, chúng sanh và Phật chẳng hay, phàm thánh như một. Do Phật rút ráo ngộ được tâm này nên triệt chứng niết bàn, chúng sanh do rút ráo mê cái tâm này nên luân hồi sanh tử dài lâu. Nghĩ lại từ vô thủy đến nay, bọn chúng sanh ta và Đức Thích Ca Thế Tôn cùng là phàm phu, cùng chịu nỗi khổ sanh tử dữ dội. Đức Thế Tôn do tự phát khởi hùng tâm, trọn đủ sức đại hùng mạnh, tu rồng giới định huệ, nên đoạn trọn vẹn tam hoặc, hai thứ tử biến dịch vào phần đoạn vĩnh viễn mất, an trụ trong tam đức bí tàng, phổ độ quần manh thuộc chính giới. Luôn về thời kiếp, dù có dùng hết số vi trần trong một cõi nước cũng chẳng thể tính toán được. Luôn về pháp môn thì càng hết biển mực vẫn khó thể chép được. Trong thời kiếp ấy, ban sự pháp hóa này, bọn chúng sanh ta há chẳng nghe pháp tu hành, muốn chứng được tâm này nghĩ trong một đời hãy sao? Chỉ vì phiền hoặc sâu dày không sức nào đoạn trừ được, hễ thọ sanh lần nữa sẽ lại bị mê mất. Cũng như do chưa gặp được pháp cậy vào Phật tự lực để vãng sanh ngay trong đời này, hoặc do tu pháp này nhưng tự lực mỏng yếu không người giúp đỡ, hoặc tuy tự lực sung túc nhưng khi lâm chung bị quyến thuộc lắm cách phá hoại. Do đấy trải cả kiếp dài lâu luân hồi trong sanh tử, dẫu được Phật giáo hóa vẫn ý như cũ uổng mang cái tâm chẳng khác gì tâm Phật, nhưng chẳng thể chứng được quả chân thường giống như Đức Phật. Trên đã có phụ sự giáo hóa của Phật, dưới phụ bạc tánh linh của chính mình. Mỗi phen nghĩ đến ngũ tạng như lửa đốt. Chú thích: ngũ tạng tức tim, gan, lá lách, phổi, thần. Nãy may mắn được nghe Đức Như Lai vì thương xót chúng sanh thổ mạc kiếp không có sức đoạn hoặc, đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, để hết thảy dù thánh hay phàm đều cùng trong đời này vãng sanh Tây Phương. Kẻ đã đoạn hoặc sẽ cáo đáng bộ xứ, kẻ vẫn còn đầy dẫy phiền não cũng dự vào dòng thánh. Thật là một pháp môn đặc biệt trong suốt cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn, lời căn, lẫn động căn đều thấu tóm. Trên là bậc đẳng giác Bồ Tát còn chẳng thể vượt ra ngoài pháp môn này được, dưới là phàm phu ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Vì thế pháp môn này được mười phương cùng khen ngợi, chính giới cùng tuân hành. Huống hồ bọn phàm phu chúng ta bỏ đi pháp này thì lấy đâu để nhờ cậy? Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, quyển hạ, lời tựa sách Xích Trung Tân Lương. Thánh giáo của Như Lai pháp môn vô lượng, tùy ý nương theo một pháp nào đó dùng tâm bồ đề tu trì cũng đều có thể liễu sanh thoát tử, thành Phật đạo. Nhưng khi đang tu còn chưa chứng sẽ có sự khó dễ nhanh chậm rất lớn. Cầu lấy pháp viên mãn nhất, nhanh chóng nhất, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, vừa khế cơ lẫn khế lý, vừa là tánh vừa là tu, thích hợp khắp ba căn, thấu nhiếp hoàn toàn lời căn lẫn động căn, là chỗ quy túc của các tông luật giáo thiền mật, là con đường tắt để trời người phàm thánh chứng chân, thì không chỉ bằng một pháp tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều cậy vào tự lực, còn pháp môn niệm Phật cậy thêm Phật lực. Cậy tự lực thì nếu chưa đoạn sạch phiền hoặc sẽ chẳng thể vượt thoát tám giới, còn cậy vào Phật lực thì tín nguyện chân thành thiết tha sẽ có thể cạo đăng chính phẩm sen. Người trong thời hiện tại muốn giải quyết xong đại sự sinh tử ngay trong đời này mà bỏ pháp này sẽ chọn chẳng có hy vọng gì. Cần biết rằng pháp môn tịnh độ pháp nào cũng viên thông, như vầng trăng vầng vặt sáng ngời dưới trời, con sông nào cũng đều hiện bóng, thủy ngân rớt xuống đất viên nào cũng tròn xoe. Chẳng riêng gì kết vật chi chi cùng lý tận tánh giác thế yên dân trị quốc giữ yên cõi đời đều có lợi ích lớn lao, mà ngay cả sĩ nông công thương muốn phát triển sự nghiệp, già trẻ trai gái muốn tiêu diệt bệnh tật khổ sở, không gì chẳng tùy theo lòng cảm mà ứng, thỏa lòng mãn nguyện. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên, duyên khởi trùng tu niệm Phật đường và mở liên xã chùa Tư Phước Phụ Dương. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 2.